Trần Trình xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình livestream hàng tuần trên Facebook của SBS Vietnamese. Và thưa quý vị, trong tuần rồi thì chúng tôi đã bắt đầu loạt bài Biết chính phủ địa phương nơi mình ở. Và khách mời của tuần rồi là nghị viên Thúy Đạt đến từ hội đồng thành phố Primbank đã chia sẻ với quý vị vai trò của hội đồng thành phố, vai trò của các nghị viên của thị trưởng cũng như là tiền council rate thì được sử dụng vào mục đích gì. Trong tuần này thì tham gia với chương trình có phóng viên Bích Ngọc và Đăng Trình cùng với Bích Ngọc hôm nay sẽ cùng trao đổi cũng như là chia sẻ với quý vị những cái dịch vụ cũng như là hoạt động hữu ích mà quý vị có thể tìm được tại thư viện địa phương của mình. Xin chào chị Bích Ngọc.
Rất là vui được gặp và Đăng Trình và quý vị thính giả đang còn theo dõi chương trình livestream của SBS. Và rất là vui ngày hôm nay thì Bích Ngọc được chia sẻ với quý vị những cái tiện ích của thư viện địa phương nơi mà chúng ta đang sống.
Dạ vâng, khi mà nói đến thư viện thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cái việc đó là nơi để mà đọc sách cũng như là mượn sách. Thế nhưng mà điều đó có còn đúng không thưa chị Bích Ngọc, nhất là khi chúng ta đang ở thời đại kỹ thuật số như thế này ạ?
Một câu hỏi rất là thú vị của Đăng Trình. Khi mà mình nghe nói đến thư viện á, thì chúng ta luôn nghĩ á, đây là một cái nơi để mà mình đến để mình đọc sách nè, mình mượn sách nè. Và dường như đó là một cái suy nghĩ nó mang tính truyền thống từ trước đến giờ rồi. Nhưng mà rõ ràng á, là khi mà chúng ta đang sống trong một cái hội đồng thành phố địa phương và với cái số tiền mà council fee mà quý vị đóng hàng năm đó, như tuần trước á, thì Đăng Trình đã trình bày, thì một phần của cái số tiền này đã được dùng để duy trì và đầu tư cho cái thư viện địa phương nơi mà quý vị đang sống. Do vậy nếu như mà mình sống trong một cái địa phương mà mình lại không sử dụng cái tiện ích mà mình phải chi trả cái số tiền cho nó thì nó rất là lãng phí đúng không thưa quý vị? Thì Bích Ngọc xin được giới thiệu một số những cái chương trình, những cái tiện ích mà cái thư viện địa phương có thể mang lại cho quý vị. Ví dụ là với thanh thiếu niên á, thì Bích Ngọc biết là có rất là nhiều những cái chương trình bổ ích của thư viện địa phương. Ví dụ như là after hour nè, đối với các con của mình khi mà chúng mới đi học mà 3 giờ 15 mà đã kết thúc tan trường á, thì hầu hết các thư viện địa phương đều có một cái chương trình gọi là after hour, những cái hoạt động rất là bổ ích cho thanh thiếu niên để các bạn có thể tới đây nè, sinh hoạt rồi học tập cũng như là làm quen với những cái người bạn khác sau cái giờ học mà cha mẹ không có phải lo lắng. Ngoài ra còn có những cái chương trình như là chương trình gọi là những cái tiện ích cộng thêm ở thư viện địa phương, ví dụ như là science program chẳng hạn, những cái chương trình về khoa học, hay là school holiday program là những cái hoạt động mà nó diễn ra trong cái thời gian kỳ nghỉ của giữa các term mà chúng ta đi học. Có rất là nhiều những cái hoạt động tại thư viện như là chơi Lego, rồi mình làm thủ công, rồi mình học hỏi một cái kỹ năng mới nào đó. Và bên cạnh đó thì những cái người thủ thư, những cái người mà họ làm việc tại thư viện á, thì họ cũng sẽ phụ giúp cho những các em học sinh có những cái chương trình để hỗ trợ giúp các em làm bài tập về nhà chẳng hạn thưa quý vị.
Ừ, dạ vâng ạ. Và đúng như là chị Bích Ngọc vừa nói là tuần rồi thì nghị viên Thúy Đặng có nói vui là council rate thì nhiều người Việt hay nói là tiền rét. Nhưng mà thực chất thì council rate không chỉ là để đổ rét mà còn để đầu tư vào rất là nhiều dịch vụ khác tại địa phương, và có parking, chỗ đậu xe hay là hồ bơi vân vân, và trong đó có cả thư viện nữa.
Thì quay trở lại với những cái tiện ích mà thư viện mang lại á, thưa quý thính giả, thì chúng ta còn phải nói đến là với những cái người mà di dân hay là những cái người trẻ thì có những cái chương trình như là học tiếng Anh miễn phí cho người nhập cư nè, mà hay được thể hiện với cái hình thức gọi là cafe English hay là conversation English đó. Tức là mình đến đó và mình sẽ trao đổi, mình gặp gỡ với một nhóm những cái người mà sống trong cùng cái nơi mà mình ở, rồi sẽ có những cái người thư viện họ chuẩn bị những cái topic để mình trao đổi, mình nói tiếng Anh. Rồi có rất là nhiều những cuộc thi như là thi đọc, thi viết gọi là reading challenge hay là writer chẳng hạn. Tức là mình sẽ học cái cách mình gửi cái bài thi để mình tham gia những cuộc thi viết, những cuộc thi đọc rất là bổ ích cho những người trẻ muốn theo đuổi con đường mà viết lách hoặc là sáng tạo. Ngoài ra, bên cạnh những cái chương trình về tiếng Anh thì thư viện cũng có những cái chương trình về sự kiện tìm hiểu về hội đồng thành phố nơi mà quý vị sống nè, rồi cách tái chế rác thải, bảo vệ môi trường, và có những cái buổi gọi là ngày hội để quý vị có thể tìm hiểu về cái cơ hội làm tình nguyện viên cho hội đồng thành phố của mình. Rất là nhiều những cái chương trình hữu ích. Và một cái điều mà Bích Ngọc cảm thấy là nó rất là bổ ích đối với những người di dân, đó là tại thư viện thì nó có những cái session, những cái buổi mà các nhân viên của thư viện họ sẽ hỗ trợ quý vị làm CV nè, sửa những cái CV để mình có thể tìm việc và tìm kiếm những cái cơ hội việc làm. và họ giúp cho mình những cái kỹ năng phỏng vấn, rồi những cái kỹ năng để mà mình có thể tham gia vào một cái buổi phỏng vấn như thế nào, cách mình chuẩn bị ra sao, rồi cách làm sao mình thuyết phục nhà tuyển dụng để tuyển mình, thì thư viện cũng có những cái buổi để mà họ giúp cho mình làm những cái điều đó. Ngoài ra thì có những cái buổi gọi là workshop để mà mình thư giãn, mình học hỏi những cái kỹ năng mới, ví dụ như là mình học về thêu thùa may vá hay là mình học vẽ tranh chẳng hạn. Và cái điều rất là quan trọng thì đây là một cái nơi để mà chúng ta có thể kết bạn và giao lưu với những cái người có cùng sở thích với mình.
Dạ vâng ạ. Những quý vị nào mà nghe SBS trong thời gian vừa qua thì chắc là sẽ biết là chị Bích Ngọc thường phụ trách hai cái tạp chí Nuôi Con ở Úc và Mái Ấm Gia Đình. Vậy thì với kinh nghiệm của chị và trong cái lĩnh vực về gia đình, nuôi dạy trẻ em vân vân, thì chị thấy là những chương trình nào tại thư viện thì có ích nhất cho các gia đình có con nhỏ vậy ạ?
Thưa quý vị thính giả, thì có rất là nhiều những cái nghiên cứu của Úc khẳng định cái vai trò quan trọng của gia đình và thư viện trong cái việc giáo dục, trong cái việc mà chúng ta giáo dục trẻ tuổi mầm non. Thì Bích Ngọc thấy là hầu như là những cái chương trình dành cho trẻ em là một trong những cái dịch vụ rất là phổ biến ở thư viện, ví dụ như là Story Time chẳng hạn. Và các chương trình dành cho trẻ em á, thì nó chiếm gần 70% tổng số những cái chương trình và những cái người mà đến tham dự những cái chương trình ở thư viện. Và Story Time là một cái chương trình mà mình nghĩ là rất là hữu ích cho những gia đình nào mà có con nhỏ. Bởi vì đây là một cái chương trình mà nó cung cấp cho trẻ em mình được đọc viết sớm nè, và để cả tất cả những cái thành viên trong gia đình có cơ hội hàng tuần cùng tham gia với các con của mình để có thể mình nâng cao được những cái kỹ năng đọc viết và giúp cho trẻ có những cái trải nghiệm ngay từ khi mà trẻ chỉ mới vài tháng tuổi thôi, như là kể chuyện nè, hát những cái bài nursery rhyme tại thư viện. Và những cái kỹ năng này trẻ học rất là tự nhiên thông qua đọc hát hay là chơi những cái trò chơi trong những cái buổi story time hay là baby rhyme time như vậy. Và đây là một trong những cái trải nghiệm học tập mà có thể nói là cái nó mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho trẻ con của mình. Một phần đó vì trẻ học qua những cái câu chuyện, qua những cái trò chơi này. Và Story Time khuyến khích những cái kỹ năng như là ngôn ngữ, rồi đọc viết, cộng với cái sự phát triển nhận thức và phát triển tình cảm xã hội khi mà trẻ nhìn thấy những cái cha mẹ khác, những cái bạn bè khác cùng tuổi với mình vài tháng tuổi cho đến vài tuổi hay cho đến 5 tuổi. Và từ đó cũng giúp thắt chặt mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nữa. Bên cạnh đó thì nó giúp cho trẻ hình thành được cái tư duy logic. Khi mà trẻ đọc sách nè, trẻ cũng nắm bắt được những cái khái niệm trừu tượng và suy nghĩ logic vào những cái tình huống khác nhau, nhận biết được cái nguyên nhân, kết quả và đánh giá sự việc nữa. Và khi mà con tham gia vào những cái buổi đọc sách do thư viện tổ chức như vậy á, thì nó phát triển ngôn ngữ là vì sao? Ngoài những cái buổi mà đọc sách bằng tiếng Anh, thì nếu như mà quý vị sống tại những cái hội đồng thành phố địa phương nơi mà có rất là đông người Việt chúng ta sinh sống á, thì sẽ có những cái buổi gọi là Vietnamese Story Time, tức là đọc sách bằng tiếng Việt. Sẽ có những cái cô thủ thư, những cô thư viện mà có kỹ năng sử dụng được tiếng Việt sẽ là cái người mà điều phối những cái buổi đọc sách như vậy, giúp cho trẻ có thể học được cả tiếng Việt và kỹ năng giao tiếp trong những cái buổi đọc sách đó, nó hát những cái bài hát tiếng Việt rất là vui. Và quan trọng hơn cả là khi mà tham gia những cái buổi story time ở thư viện thì các con có thể hình thành được những cái kỹ năng cơ bản về cái cách đọc một quyển sách từ trái sang phải, từ trên xuống dưới chẳng hạn, và cái cách tiếp nhận cái trang giấy nó rất là khác so với cách tiếp nhận về hình ảnh. Thì từ đó con cũng có được cái khả năng về ngôn ngữ tốt hơn, giao tiếp tốt hơn, sự tập trung và hiểu rằng là cái việc đọc sách rất là vui. Và từ đó khi mà con lớn lên dần á, thì con sẽ cảm thấy là cái việc đọc sách nó mang lại một cái niềm vui và chọn sách thay cho những cái trò chơi giải trí khác như là tivi hay là trò chơi điện tử chẳng hạn. Và từ đó nó cũng tăng được cái sự chú ý, tập trung, những cái kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng đối với trẻ. Mà Bích Ngọc nghĩ là chỉ có 30 phút cho mỗi cái buổi story time hay là ram time, baby time hàng tuần thôi, tùy theo độ tuổi, từ 0 cho đến 5 tuổi, nhưng mà nó giúp ích rất là nhiều cho các gia đình mà có con nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của chị Bích Ngọc. Vậy thì làm sao để biết là ngày giờ của những cái hoạt động story time như vậy và cách để mà đăng ký như thế nào ạ?
Thường thì ở mỗi trang web của thư viện địa phương nơi mà quý vị sinh sống sẽ có ngày giờ gọi là một cái thời gian biểu cho những cái buổi story time như vậy diễn ra ở những thư viện khác nhau. Tại vì ví dụ một hội đồng thành phố thì có đến 5-6 cái thư viện chẳng hạn, thì mỗi thư viện sẽ có cái ngày giờ mà diễn ra story time khác nhau, thì quý vị có thể truy cập vào cái trang web của thư viện nơi mà mình sinh sống thì mình có thể coi được. Và thật ra thì mình cũng không có cần phải đăng ký để tham dự những cái buổi story time này, mà mình hoàn toàn có thể mang con của mình đến ngay đúng vào cái ngày giờ đó mà mình tham gia thôi, rất là dễ dàng.
Dạ vâng. Khi mà chị trò chuyện với các khách mời của chương trình, chẳng hạn như là nuôi con ở Úc hay là mái ấm gia đình đi, với các bậc cha mẹ mà chị đã trò chuyện thì họ sử dụng thư viện địa phương như thế nào ạ?
Rất là nhiều phụ huynh khi mà Bích Ngọc chia sẻ, đặc biệt là những cái phụ huynh mà di dân mới qua đây á, thì thường họ có một cái cảm giác đó là không có được gần gũi lắm với thư viện. Có lẽ một phần đó là vì mình ở Việt Nam thì mình cũng không có cái thói quen có nhiều thư viện mà mình hay đến thư viện đâu đang trình. Và đặc biệt là đối với mình mà là phụ huynh mà có con nhỏ thì thường mình có cái cảm giác là hơi lo lắng một chút. Mình nghĩ là con còn nhỏ quá, tốt hơn là cứ đợi con biết đọc mà biết viết đã, lên 4-5 tuổi đã thì hãy đến thư viện, chứ còn đang còn bò dưới đất thì đến thư viện để làm gì, chẳng hạn như vậy. Hoặc là họ lo lắng là con có thể gây ồn ào, tức là bé khóc hay bé la hét gì đó rồi xé sách này nọ trong thư viện. Nhưng mà đó không phải là những cái điều mà nó quý vị phải lo lắng đâu, bởi vì rõ ràng là cái không gian ở thư viện ở Úc á, nó rất là ấm áp và thân thiện, và nó qua rồi cái thời mà có những cái kệ sách, những cái chồng sách rất là cao rồi yên tĩnh, rồi những cái cô thủ thư cứ không có được nói khi mà ở trong thư viện. Thì những cái thư viện hiện nay ở Úc á, nó rất là thân thiện, mà trẻ vô đó có thể nô đùa nè, rồi hát, rồi chơi, rồi nói chuyện, thậm chí là họ có những cái phòng chơi riêng, những cái không gian hoàn toàn riêng cho trẻ em nữa. Cho nên là chắc chắn là gia đình của quý vị sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở luôn. Và một số cha mẹ thì cũng chia sẻ là họ rất là thích đưa con đến thư viện, và họ nói rằng là đây là một cái khoảng thời gian rất là có ích lợi cho chính bản thân những người làm cha mẹ, bởi vì đây là cái thời gian đặc biệt mà mình bonding với con, mình dành thời gian đọc sách cùng với con, cùng tham gia với con một cái hoạt động nào đó để mà mình xây dựng cái mối quan hệ rất là gắn kết với con của mình, và qua đó thì mình cũng có một cái kỷ niệm đặc biệt với con. Ví dụ là rất là nhiều phụ huynh họ chia sẻ là con của mình cứ nhớ đến ngày thứ ba chẳng hạn là hỏi mẹ là mẹ ơi đưa con đi thư viện để mượn sách. Và con có cái cảm giác phấn khích khi mà được đến thư viện nè, chọn những cái cuốn sách mà muốn cha mẹ mượn cho mình, rồi sau đó quẹt thẻ rồi mang sách về nhà giống như là một cái phần thưởng gì đó để mà cùng chia sẻ nó với lại anh em trong nhà, hay là đọc cùng với cha mẹ của mình. Và Bích Ngọc nhận thấy là cái sự kết nối cộng đồng á, ở thư viện nó rất là lớn, đặc biệt là đối với những bậc phụ huynh đó mà có con nhỏ. Khi mà trẻ tham gia vào thư viện á, thì trẻ cũng kết bạn nữa, vì có rất là nhiều gia đình, nhiều trẻ em từ những cái nền tảng văn hóa khác nhau cùng đến thư viện để tham gia, thì con trẻ của mình cũng sẽ được hưởng lợi từ những cái kết nối xã hội phong phú từ những cái chuyến thăm thư viện này, và xây dựng cái cảm giác thân thuộc với cộng đồng của mình, và có rất là nhiều những cái tình bạn, nhiều những cái kinh nghiệm được chia sẻ, nhiều cái mối quan hệ giữa những cái phụ huynh với nhau kết bạn từ những cái buổi gặp gỡ tại thư viện như thế này. Và quan trọng là nó miễn phí cho nên nó là rất là đáng để mà mình có thể tham gia.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Bích Ngọc. Như quý vị cũng thấy là các thư viện tại Úc có những cái dịch vụ và hoạt động rất là hữu ích cho các gia đình có con nhỏ. Và bên cạnh đó thì như là đang trình thấy trên website của các thư viện thì họ còn có các dịch vụ cho người lớn tuổi nữa, như là tech help, là giúp sử dụng iPad hay là điện thoại
Đúng
hay
rồi.
là những cái kỹ năng máy tính khác. Rồi có home library service, chẳng hạn như là một số người vì lý do nào đó về sức khỏe mà không ra khỏi nhà được thì có thể gọi điện cho thư viện để cô thủ thư tư vấn và có thể là gửi sách tới nhà cho mình thay vì mình phải tự đi ra tới thư viện để mà pick up. Bên cạnh
Đúng
đó
như vậy.
thì dạ có những cái như là book club, rồi writing competition, thi viết, rồi coding class, dạy coding, dạy lập trình cho trẻ em. Nói chung là có rất là nhiều các hoạt động và hy vọng là với những cái chia sẻ này thì quý vị Những quý vị nào mà chưa từng đặt chân vào thư viện địa phương của mình thì có thể hãy thử bước vào hoặc là lên website của thư viện địa phương để xem là có những cái hoạt động hay là những cái dịch vụ nào mà mình có thể sử dụng được hay không. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Bích Ngọc và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình livestream tuần sau của SBS.
Rất là cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay.